là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ năm ngày 6 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau. Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức đại hội lần thứ 10 nhiệm kỳ 2020-2025.
Thành phố Yên Bái kim ngạch xuất khẩu bình quân tăng gần 26% năm.
Huyện Văn Yên còn 16 thôn chưa có điện lưới quốc gia.
Tiếp đó là phản ánh các hoạt động của tuổi trẻ Yên Bái trong việc chung tay với cấp ủy chính quyền địa phương phòng chống dịch bệnh COVID-19. Cuối chương trình là phần tin quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề phát huy dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Đại hội Đảng bộ Sở Giáo dục Đào tạo lần thứ 10 nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định 3 nội dung đột phá, đồng thời đề ra 6 chỉ tiêu chủ yếu hướng tới mục tiêu phát triển giáo dục và đào tạo một cách toàn diện, đảm bảo tính bền vững, đạt chuẩn và từng bước hiện đại. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở Giáo dục Đào tạo đã bám sát nghị quyết, chỉ thị của Đảng, sự chỉ đạo của tỉnh và đề ra những chủ trương, giải pháp cụ thể trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Là đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, hệ thống quy mô trường lớp được sắp xếp tinh gọn, hiệu quả, chất lượng giáo dục đại trà được nâng lên. Giáo dục dân tộc được chú trọng, giáo dục mũi nhọn có nhiều khởi sắc, đặc biệt tỉnh Yên Bái lần đầu tiên có học sinh đạt huy chương bạc kỳ thi Olympic hóa học quốc tế năm 2019. Việc tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia an toàn, nghiêm túc và hiệu quả, công tác phổ cập giáo dục từng bước được nâng cao. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Sở Giáo dục Đào tạo đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 41 trên 44 chỉ tiêu nghị quyết đại hội. Với những thành tích đạt được, Sở Giáo dục Đào tạo vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, được Ủy ban dân tỉnh và nhiều bộ ngành trung ương tặng cờ thi đua. Đảng bộ Sở nhiều năm liên tục đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Với chủ đề phát huy dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Đại hội Đảng bộ Sở Giáo dục Đào tạo lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định 3 nội dung đột phá, đó là xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo, triển khai thực hiện thành công chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý giáo dục từ sở đến các đơn vị cơ sở giáo dục. Đại hội cũng đề ra 6 chỉ tiêu chủ yếu hướng tới mục tiêu phát triển giáo dục và đào tạo một cách toàn diện, đảm bảo tính bền vững, đạt chuẩn và từng bước hiện đại. Đại hội cũng đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Sở Giáo dục Đào tạo khóa 10, bầu chức danh Bí thư Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ cấp trên. Cũng tại đại hội, Đảng bộ Sở Giáo dục Đào tạo đã phát động quyên góp ủng hộ kinh phí để phòng chống đẩy lùi đại dịch COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức đại hội lần thứ 2 nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025.
Trong nhiệm kỳ 2015-2020, chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong 5 năm qua, các cấp hội phụ nữ tiết kiệm được trên 12 tỷ đồng, xây dựng gần 6.000 mô hình phát triển kinh tế, giúp trên 5.600 hộ phụ nữ nghèo làm chủ thoát nghèo, hỗ trợ thành lập 13 hợp tác xã, 360 tổ hợp tác và 5 doanh nghiệp do nữ làm chủ, mở 96 lớp đào tạo nghề cho trên 2.800 hội viên phụ nữ, trên 1.600 công trình phần việc do các cấp hội thực hiện, xây dựng gần 1.500 tuyến đường cắm biển phụ nữ tự quản, trên 1.250 tuyến đường hoa, trên 2.000 mô hình nhà sạch vườn đẹp, hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo bền vững, phòng chống bạo lực gia đình, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho phụ nữ và trẻ em. Bên cạnh đó, chi bộ đã làm tốt công tác xây dựng Đảng vững mạnh, giữ vững các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đảng viên, công tác phát triển đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phấn đấu hàng năm đạt chi bộ trong sạch vững mạnh, 100% đảng viên được quán triệt học tập nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước, tất cả đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, kết nạp từ 4 đảng viên mới trở lên, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững, bảo vệ môi trường, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đại hội đã bầu ra ban chi ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đại biểu đi dự đại hội đại biểu Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ 9 nhiệm kỳ 2020-2025.
Cũng trong sáng nay, Chi bộ Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã tổ chức đại hội lần thứ 7 nhiệm kỳ 2020-2025.
Với 15 đảng viên, trong nhiệm kỳ qua, chi bộ cơ quan Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã hoàn thành toàn diện 5 chỉ tiêu. Nghị quyết đại hội lần thứ 6 đề ra, một số chỉ tiêu hoàn thành ở mức độ cao. Như kết nạp đảng viên, xây dựng phát triển hợp tác xã, chi bộ làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đạt được nhiều kết quả. Phát huy những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ 2020-2025, chi bộ Liên minh Hợp tác xã tỉnh sẽ không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, tích cực tham mưu và triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể, phấn đấu mỗi năm thành lập mới 50 hợp tác xã trở lên, trọng tâm là thành lập các hợp tác xã tại các xã xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu đến năm 2025 có 85% số hợp tác xã trên toàn tỉnh tham gia thành viên Liên minh Hợp tác xã tỉnh. Đại hội đã tiến hành bầu ban chi ủy khóa 7 và bầu đại biểu dự đại hội cấp trên.
Sáng nay, Ủy ban dân tỉnh Yên Bái đã có công văn hỏa tốc số 748 về việc theo dõi giám sát y tế người dân, người bệnh, nhân viên y tế về Yên Bái từ bệnh viện Bạch Mai. Theo công văn, tính đến thời điểm hiện tại, bệnh viện Bạch Mai đã có 5 trường hợp dương tính với COVID-19. Trong đó hai nhân viên y tế và 3 người bệnh ở các tỉnh Lai Châu, Hưng Yên và không loại trừ có thể lây lan đến Yên Bái vì ở đây có rất nhiều bệnh nhân ngoại tỉnh, có cả người Yên Bái đến khám và chữa bệnh. Ủy ban dân tỉnh yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố thông báo ngay cho người dân đã đến bệnh viện Bạch Mai trong 14 ngày qua để tự cách ly y tế và theo dõi sức khỏe tại nhà. Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị y tế trong ngành rà soát lập danh sách các bệnh nhân đã điều trị tại bệnh viện Bạch Mai quay về Yên Bái trong 14 ngày qua để báo cáo Sở Y tế và cho nằm phòng riêng, cách ly và theo dõi y tế.
Từ năm 2015 đến nay, kim ngạch xuất khẩu của thành phố Yên Bái bình quân mỗi năm tăng 25,7%, chủ yếu là các sản phẩm từ đá, gỗ, giấy vàng mã. Năm 2020, thành phố Yên Bái phấn đấu giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 80 triệu đô la. Để đạt mục tiêu đề ra, thành phố Yên Bái đang tập trung nâng cao chất lượng, giá trị sản xuất đối với các loại cây trồng vật nuôi chủ lực, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả dự án phát triển sản xuất gắn với liên kết chuỗi giá trị, xây dựng nhãn hiệu, xác lập bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm chủ lực, tìm kiếm thị trường đầu ra bền vững cho các sản phẩm chủ lực của địa phương, phát triển công nghiệp chế biến sâu nhằm nâng cao giá trị xuất khẩu.
Theo thống kê của Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Văn Yên, toàn huyện còn 27 thôn bản với trên 2.000 hộ dân chưa có điện lưới quốc gia, tập trung ở các xã Đại Sơn, Tân Hợp, Xuân Tầm, Mỏ Vàng, Lang Thíp, Phong Dụ Thượng, Na Hầu và Châu Quế Thượng. Trong đó có tới 16 thôn bản trắng hoàn toàn. 11 thôn bản có điện nhưng đường dây điện không đảm bảo an toàn, chất lượng điện không đáp ứng nhu cầu sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày. Các thôn bản không có điện tập trung ở khu vực xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giao thông đi lại khó khăn, dân cư ở không tập trung. Điện là một trong những tiêu chí quan trọng trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở Văn Yên. Vì vậy, việc nhiều thôn bản trên địa bàn chưa có điện lưới quốc gia gây nên những khó khăn nhất định trong việc hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của các địa phương.
Nhằm phát huy vai trò xung kích của quần chúng nhân dân trong phòng chống tội phạm, tỉnh Yên Bái đã duy trì nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự tại cơ sở, trong đó có 910 biển báo số điện thoại an ninh, hơn 3.200 móc khóa an ninh và gần 470 mô hình phòng chống tội phạm. Qua đó đã nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm giữ gìn an ninh trật tự, tham gia phòng ngừa xã hội. Từ đó góp phần kiềm chế và làm giảm tội phạm, giữ vững an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở. Cùng với việc duy trì các mô hình tự quản an ninh trật tự, tỉnh Yên Bái còn xây dựng được hàng nghìn tổ an ninh nhân dân, an ninh xung kích, tổ hòa giải, đã hòa giải thành công hàng nghìn vụ việc mâu thuẫn xích mích trong nội bộ nhân dân, qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 25 tháng 3 phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ở Geneva, Thụy Sĩ, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết những quốc gia đang bị phong tỏa do đại dịch COVID-19 nên tận dụng mọi cơ hội trong thời gian này để thực hiện các biện pháp ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh. Theo WHO, số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu đã lên tới gần 470.000 người, với hơn 21.000 người tử vong. Ông Tedros, Tổng Giám đốc WHO cho biết biện pháp phong tỏa giúp giảm áp lực lên hệ thống y tế của các nước. Trong một diễn biến liên quan, ngày 25 tháng 3, các quan chức hàng đầu của Liên Hợp Quốc đã kêu gọi ủng hộ hơn 2 tỷ đô la Mỹ cho những quốc gia đang phát triển ngăn chặn sự lây lan của dịch. Kế hoạch ứng phó nhân đạo toàn cầu dự kiến được triển khai vào tháng 4. Ở những nơi khu vực như trại tị nạn và các quốc gia đang phát triển ở Trung Đông, Châu Phi, Đông Nam Á và Nam Mỹ, nơi hệ thống y tế yếu kém, trong đó có cung cấp bộ dụng cụ xét nghiệm và thiết bị y tế, phát động các chiến dịch tuyên truyền,
nhận thức của cộng đồng về đại dịch và thành lập các cơ sở khử trùng. Lời kêu gọi này được đưa ra sau khi Tổng Giám đốc WHO cảnh báo tâm điểm của dịch bệnh có thể truyền từ các nước phát triển sang các quốc gia đang phát triển. Theo Tổng Giám đốc Tedros, điều đáng lo ngại nhất là mối nguy hiểm mà virus SARS-CoV-2 gây ra cho mọi người bị ảnh hưởng bởi xung đột, khủng hoảng khí hậu và dịch bệnh. Đại dịch COVID-19 vẫn tiếp tục bùng phát và lây lan rộng ở hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tại châu Âu, Italia là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất với số ca tử vong do virus SARS-CoV-2 cao nhất thế giới. Ngày 25 tháng 3, Italia ghi nhận thêm 680 trường hợp tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên hơn 7.500 người, gấp đôi Trung Quốc đại lục, quốc gia khởi phát dịch bệnh. Quốc gia này đang phải đối phó với tình trạng số bệnh nhân nhiễm COVID-19 tăng cao khi các bệnh viện đều quá tải. Trong khi đó, lãnh đạo các địa phương đã ban hành hình thức phạt nghiêm khắc đối với những người không tuân thủ quy định ở trong nhà. Số ca tử vong do virus SARS-CoV-2 cũng gia tăng nhanh chóng tại Tây Ban Nha. Ngày 25 tháng 3, giới chức nước này ghi nhận thêm hơn 730 ca tử vong, nâng tổng số trường hợp tử vong tại Tây Ban Nha lên hơn 3.400 người, cao thứ hai thế giới sau Italia. Một bác sĩ ở Bệnh viện Madrid cảnh báo với số bệnh nhân nhiễm COVID-19 ngày càng tăng, các nhân viên y tế sẽ không có thời gian nghỉ ngơi do sự thiếu hụt y bác sĩ khi nhiều nhân viên y tế Italia cũng đã nhiễm bệnh. Tại Anh, Thái tử Charles, người sẽ thừa kế ngai vàng của đất nước, đã kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Trong một thông báo ngày 25 tháng 3, người phát ngôn của Thái tử cho biết ông đã xuất hiện triệu chứng nhẹ nhưng sức khỏe vẫn ổn định. Phu nhân của Thái tử Anh, bà Camilla, nữ công tước xứ Cornwall, đã tự cách ly tại nhà ở Scotland. Cũng trong ngày 25 tháng 3, Phó đại sứ Anh tại Hungary, ông Stephen Dick, 37 tuổi, đã qua đời tại Budapest sau khi nhiễm COVID-19. Nửa đêm 25 tháng 3 theo giờ Mỹ, tức trưa 26 tháng 3 giờ Việt Nam, Thượng viện Mỹ đã chính thức thông qua dự luật giải cứu kinh tế trị giá 2.000 tỷ đô la, hỗ trợ khẩn cấp cho các doanh nghiệp, công nhân và hệ thống chăm sóc sức khỏe đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện, ông Mitch McConnell cho biết dự luật giải cứu kinh tế lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ đã được thông qua với tỷ lệ áp đảo. Khi dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát tại Mỹ, Tổng thống Trump đã cam kết nền kinh tế và ví tiền của người dân nước này sẽ được bảo vệ. Tổng thống Mỹ khẳng định sau khi được Hạ viện thông qua, ông sẽ nhanh chóng ký thành luật, dự luật, hỗ trợ khẩn cấp. Theo đó, hầu hết người dân Mỹ sẽ nhận được khoản hỗ trợ trực tiếp chi trả một lần từ chính phủ liên bang với mức thấp nhất là 1.200 đô la Mỹ cho một người độc thân. Tính đến sáng 26 tháng 3 giờ Việt Nam, Mỹ đã ghi nhận hơn 68.500 ca nhiễm COVID-19, trong đó có hơn 1.000 ca tử vong. Trước tình hình dịch bệnh lây lan nhanh, hơn một nửa số dân Mỹ đã được lệnh không ra khỏi nhà trừ trường hợp khẩn thiết. Các bang New York, Bắc Carolina và Hawaii đã đề xuất dựng thêm nhà xác khẩn cấp. Tại New York, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 đã tăng lên hơn 30.000 người. Thống đốc bang New York cảnh báo số bệnh nhân của nước này sẽ gấp đôi số giường bệnh hiện có. Đáng chú ý là các ca nhiễm COVID-19 thuộc nhiều độ tuổi khác nhau. Thống đốc bang New York đã đề nghị chính quyền liên bang gửi thêm 20.000 máy trợ thở cho bang này ngay lập tức. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ngày 25 tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã ký lệnh yêu cầu dừng toàn bộ các hoạt động di chuyển của quân đội Mỹ trong vòng 60 ngày tới. Quyết định này sẽ ảnh hưởng tới 90.000 quân nhân Mỹ có kế hoạch được triển khai tại nước ngoài hoặc quay trở về Mỹ. Ngày 26 tháng 3, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc thông báo đã ghi nhận thêm 104 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 9.241 người. Tổng số ca tử vong ở nước này là 131 người, chủ yếu vẫn là những người cao tuổi trên 80. Số bệnh nhân được điều trị khỏi hoàn toàn là 4.144 trường hợp. Hàn Quốc đã duy trì tỷ lệ khỏi bệnh tăng đều theo từng ngày, trong khi số ca nhiễm từ nước ngoài lại có nguy cơ tăng mạnh. Tính đến ngày 26 tháng 3, Hàn Quốc đã tiến hành xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho 364.942 người, trong đó có hơn 300.000 người có kết quả âm tính. Hiện vẫn còn 57 bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch. 28% số người nhiễm virus SARS-CoV-2 dưới 20 tuổi, độ tuổi 50 chiếm 19%, độ tuổi 40 là 14%, còn độ tuổi 60 trở lên chỉ chiếm khoảng 13%. Theo giới tính thì nữ giới có nguy cơ nhiễm COVID-19 cao hơn nam giới là 61,15%. Tại thời điểm này vẫn còn khoảng 1.300 người nhập cảnh từ châu Âu và hơn 2.000 người nhập cảnh từ Mỹ. Để ngăn chặn dịch bệnh lây lan từ nước ngoài, chính phủ Hàn Quốc bắt đầu áp dụng thủ tục nhập cảnh đặc biệt ngay tại sân bay đối với tất cả hành khách khu vực châu Âu từ ngày 23 tháng 3 và khu vực Bắc Mỹ từ ngày 27 tháng 3. Sau khi xét nghiệm, dù có kết quả âm tính, thì những người nước ngoài nhập cảnh vào Hàn Quốc vẫn phải cách ly 2 tuần để theo dõi các triệu chứng liên quan.
Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề Thanh niên Yên Bái tình nguyện sáng tạo vì cộng đồng, Tháng Thanh niên năm 2020 diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi của tuổi trẻ Yên Bái, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các hoạt động đã được cấp bộ đoàn trong tỉnh triển khai linh động, sáng tạo theo phương châm không tập trung đông người nhưng không dừng các hoạt động. Nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2020, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau.
Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, trong tháng thanh niên năm 2020, Đoàn xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã huy động đoàn viên thanh niên ra quân thực hiện công trình sân thể thao tại thôn Trực Bình với diện tích 2.000 m2. Đây là công trình có ý nghĩa thiết thực, tạo sân chơi bổ ích lành mạnh cho đoàn viên thanh niên, đồng thời duy trì và giữ vững các tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao, tiến tới xây dựng xã Minh Bảo đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới. Anh Vũ Tuấn Giang, Đoàn xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Chúng tôi là sẽ tích cực tham gia để hoàn thành cái công trình giúp cho thôn này, và cái thứ hai cũng là cái công trình phần việc để cho thanh niên, giúp trong thanh niên trong thôn, để thôn thanh niên có một cái chỗ được để vui chơi thể thao hàng ngày, và sẽ hoàn thành một cái chương trình công trình phần việc thanh niên của đoàn xã trong cái tháng thanh niên này.
Anh Nguyễn Trung Kiên, Bí thư Đoàn xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái nói.
Đối với công trình sân thể thao của thôn Trực Bình thì ngay từ khi có ý tưởng và tham mưu với Thường trực Đảng ủy xã Minh Bảo thì đoàn thanh niên chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ rất là nhiệt tình của các đồng chí lãnh đạo địa phương, cũng như là sự ủng hộ phối hợp của thôn nhân dân Trực Bình. Thì các đoàn viên thanh niên sau khi được triển khai về ý nghĩa cũng như là mục đích của công trình sân thể thao của thôn thì các bạn cũng đã hết sức là phấn khởi và ủng hộ công sức cũng như là về thời gian để tham gia vào thực hiện cái công trình sân thể thao này.
Nhằm nâng cao nhận thức cho người dân trong việc phòng chống dịch COVID-19 đúng cách, đồng thời hưởng ứng các hoạt động trong tháng thanh niên năm 2020, vừa qua, Thành đoàn Yên Bái đã thành lập 10 đội thanh niên tình nguyện với 100 đoàn viên tham gia tuyên truyền, phát tờ rơi hướng dẫn người dân đeo khẩu trang và rửa tay đúng cách, chủ động khai báo sức khỏe y tế, đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch tại các địa điểm công cộng, phối hợp tặng 1.000 khẩu trang, phát trên 3.000 tờ rơi tuyên truyền, phát miễn phí xà phòng dung dịch sát khuẩn cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và tại khu vực chợ, bến xe. Chị Nghiêm Thị Lan, Bí thư Thành đoàn Yên Bái nói.
Tiếp tục mà tuyên truyền, làm tốt cái công tác tuyên truyền dịch COVID-19 thì đối với thành đoàn thì tới đây thì chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo đối với các cơ sở đoàn sẽ thành lập cái đội phản ứng nhanh để phối hợp với các lực lượng khác ở trên địa bàn để tổ chức tuyên truyền cũng như là phòng chống dịch COVID-19. Cùng với đó thì chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh cái công tác thông tin tuyên truyền thông qua mạng xã hội như là Facebook, qua Zalo, qua các nhóm để từ đó mà đưa cái thông tin tuyên truyền đến cho đoàn viên thanh niên cũng như là nhân dân về phương pháp cũng như là biện pháp để phòng chống dịch COVID-19.
Để các hoạt động trong tháng thanh niên diễn ra sôi nổi, an toàn, thiết thực, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Yên Bái đã chỉ đạo các đơn vị đoàn trực thuộc các huyện, thị, thành đoàn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền tới đông đảo đoàn viên thanh niên và nhân dân về diễn biến và các biện pháp phòng chống dịch tại cộng đồng thông qua website tỉnh đoàn. Công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội đã tạo được những hiệu ứng tích cực, qua đó phát huy được vai trò trách nhiệm vì cộng đồng của đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh. Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn Yên Bái cũng sáng tạo triển khai các hoạt động trên cơ sở huy động lực lượng tại chỗ, đồng thời phối hợp với Văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh tổ chức cuộc thi trực tuyến Thanh niên về văn hóa giao thông năm 2020 và cuộc thi Thanh thiếu nhi Yên Bái phòng chống dịch bệnh COVID-19, góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên thanh thiếu nhi trên mạng xã hội, đồng thời nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật, vấn đề trật tự an toàn giao thông cũng như công tác phòng chống dịch bệnh. Anh Lương Văn Hải, Tỉnh đoàn Yên Bái cho biết.
Tôi mong muốn rằng là thông qua hai cuộc thi trên thì các bạn đoàn viên sẽ thu hút được đông đảo các bạn đoàn viên thanh niên thanh thiếu nhi trong toàn tỉnh tham gia, và cũng thông qua cuộc thi đấy thì cũng giúp các bạn tìm hiểu tốt hơn về những kiến thức về an toàn giao thông và các phòng chống dịch bệnh COVID năm 2019.
Thực hiện chương trình hành động 190 của tỉnh ủy Yên Bái trong tháng thanh niên năm 2020, Tỉnh đoàn Yên Bái đã ra mắt gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm của thanh niên Yên Bái tại khuôn viên trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh, chủ yếu bày bán các nông sản đặc trưng của các hợp tác xã, mô hình trang trại của thanh niên ở các địa phương trong tỉnh, góp phần giới thiệu quảng bá các sản phẩm của thanh niên tới đông đảo nhân dân trong tỉnh. Cũng là nơi giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, tư vấn hướng nghiệp cho những bạn trẻ có ý chí vươn lên, làm giàu chính đáng ngay tại quê hương. Mặc dù mới đi vào hoạt động, nhưng gian hàng của thanh niên Yên Bái đã thu được sự hưởng ứng của đông đảo người dân trên địa bàn. Bà Nghiêm Thị Nhẫm, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết.
Nói chung là nếu mà các cái mặt hàng mà thấy nó phù hợp với cái cuộc sống của người dân hàng ngày thì chắc chắn là mọi người qua tham quan tìm hiểu thì sẽ dần dần sẽ bảo nhau và sẽ tìm đến mua thôi. Quan trọng là nó phải đảm bảo chất lượng và thứ hai là nó thiết thực với cái nhu cầu sử dụng của người dân.
Chị Đỗ Hương Trang, Phó Giám đốc Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái nói.
Chúng tôi từ khi với cái tinh thần của sức trẻ trong những cái tháng 3 đầy nhiệt huyết này, gian hàng thanh niên đã được khai trương trong cái dịp kỷ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Từ khi gian hàng được khai trương thì chúng tôi nhận được rất nhiều sự ủng hộ, tạo điều kiện cũng như là ủng hộ của người dân, đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Và đặc biệt thì gian hàng với sự góp mặt của các đơn vị từ các huyện đã gửi các cái sản phẩm về trưng bày cũng như là giới thiệu các cái đặc sản đặc trưng của các địa phương để quảng bá rộng hơn, sâu rộng hơn các cái sản phẩm vùng miền đến bà con nhân dân trong địa bàn toàn tỉnh.
Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tỉnh đoàn Yên Bái cũng đã phát động đoàn viên thanh thiếu nhi ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19. Cùng với đó, các phong trào hoạt động trong tháng thanh niên đã được các cấp bộ đoàn trong tỉnh triển khai thiết thực hiệu quả với trên 700 công trình phần việc thanh niên có tổng trị giá trên 15 tỷ đồng được thực hiện. 12,5 km công trình con đường em đến trường được bê tông hóa, khánh thành trên 20 km thắp sáng đường quê, xây dựng và tu sửa 5 nhà cho hộ nghèo. Các hoạt động tình nguyện an sinh xã hội, vệ sinh môi trường và hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế cũng diễn ra sôi nổi ở tất cả các cơ sở đoàn trực thuộc các huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Anh Đỗ Minh Huấn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh đoàn Yên Bái nói.
Trước những diễn biến khó lường về tình hình dịch bệnh trên thế giới và trong nước thì Ban Thường vụ tỉnh đoàn cũng đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn chủ động điều chỉnh các nội dung và phương thức hoạt động trong tháng thanh niên phù hợp với lại diễn biến tình hình của dịch bệnh COVID-19 với phương châm là không tập trung đông người nhưng mà cũng không dừng các hoạt động trong tháng thanh niên, và các hoạt động thì yêu cầu phải gắn chặt chẽ với lại công tác đảm bảo tuyên truyền về dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là yêu cầu các bạn đoàn viên thanh niên khi tham gia các hoạt động phải đeo khẩu trang, sử dụng nước sát khuẩn tay trước, trong và sau khi tham gia các hoạt động. Với cái nội dung và ý nghĩa đó thì Ban Thường vụ tỉnh đoàn cũng đã cùng với các cấp bộ đoàn đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thời gian tới thì Ban Thường vụ tỉnh đoàn cũng sẽ tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tổ chức các hoạt động trong tháng thanh niên phù hợp với diễn biến của tình hình bệnh, đặc biệt là sẽ gắn với các hoạt động là yêu cầu là không tập trung đông người, và các hoạt động thì gắn với lại các nội dung như là hình thức trực tuyến hay là các hoạt động sử dụng cái nhân lực tại chỗ để triển khai các hoạt động trong tháng thanh niên.
Với các hoạt động đa dạng về nội dung, phong phú về hình thức, tháng thanh niên năm 2020 đã phát huy tinh thần đoàn kết, tập hợp của tuổi trẻ Yên Bái. Những công trình phần việc triển khai một cách thiết thực, hiệu quả gắn với công tác phòng chống dịch COVID-19 đã tạo nên những hiệu ứng tích cực, lan tỏa trong cộng đồng xã hội, thúc đẩy phong trào thi đua sôi nổi của các cấp bộ đoàn trong tỉnh. Qua đó góp phần xây dựng tổ chức đoàn thanh niên ngày càng vững mạnh, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Ban lãnh đạo Paris Saint-Germain muốn học theo Barca khi đề nghị các ngôi sao hàng đầu chia sẻ khó khăn với đội bóng. Chủ tịch của Paris Saint-Germain đã bày tỏ quan điểm muốn những ngôi sao hàng đầu như Neymar hay Kylian Mbappe giảm lương trong thời gian diễn ra dịch bệnh. Quỹ lương hiện tại của Paris Saint-Germain lên tới 371 triệu euro một năm. Điều này đặt ra cho câu lạc bộ thủ đô nước Pháp thách thức lớn khi các giải đấu ở châu Âu đều bị hoãn vì dịch bệnh. Ở Đức, dàn sao của Bayern Munich và Dortmund đã đồng ý cắt giảm 20% lương để giúp đội bóng giải quyết khó khăn trong giai đoạn giải đấu tạm hoãn vì dịch bệnh. Với việc các cầu thủ đồng ý cắt giảm 20% lương, khoảng 850 nhân viên của hai đội bóng hàng đầu Bundesliga sẽ giữ được công việc của họ trong giai đoạn khủng hoảng này. Truyền thông Anh đưa tin Pirlo quyết định không gia hạn hợp đồng với Chelsea để được ra đi với dạng tự do trong kỳ chuyển nhượng hè 2020. Hợp đồng của cầu thủ người Tây Ban Nha sẽ hết hạn vào ngày 30 tháng 6. Pirlo có khả năng chia tay Chelsea khi mùa giải 2019-2020 còn chưa khép lại. Hiện nay, Premier League vẫn chưa ấn định ngày trở lại. Trước tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp, giải đấu hấp dẫn hành tinh có thể sẽ phải kết thúc vào cuối năm 2020. Huấn luyện viên Enteta đang lên kế hoạch mua thêm một trung vệ mới ở hè 2020. Cụ thể, Arsenal đã đưa trung vệ Chris Smalling của Manchester United vào tầm ngắm. Hè năm ngoái, Quỷ Đỏ để cựu sao Fulham tới Roma theo dạng cho mượn một năm. Ngôi sao sinh năm 1989 đã nhanh chóng hòa nhập và trở thành trụ cột của đội bóng thủ đô Italia. Anh đã có 28 lần ra sân từ đầu mùa. Tàu tốc hành người Thụy Sĩ trở thành tay vợt đầu tiên trên thế giới quyên góp số tiền lớn để chống dịch COVID-19. Trên trang cá nhân, Roger Federer tuyên bố anh sẽ ủng hộ 1 triệu franc Thụy Sĩ tương đương 1 triệu đô la Mỹ cho các gia đình ở quê nhà bị tổn thương vì dịch bệnh. Trước Federer, những vận động viên thể thao hàng đầu thế giới như Lionel Messi, Cristiano Ronaldo hay Pietro Lewandowski đều đã có những đóng góp vật chất để chống lại dịch bệnh. Thuyền trưởng của Man City Pep Guardiola quyên góp 1 triệu euro gửi tới Đại học Y Barcelona và một quỹ y tế. Trong thời gian bóng đá tạm hoãn, Mourinho tham gia hoạt động từ thiện của Jacques Julcay và Lapzor Doorstep ở Anfield, địa điểm gần sân tập của Tottenham. Công việc chính của ông là phân loại thực phẩm, đóng gói để gửi cho những người cao tuổi ở London, những người có thể bị cô lập trong đại dịch. Các chuyên gia y tế hàng đầu của Ý cho rằng trận cầu giữa Atalanta và Valencia ở lượt đi vòng 1/8 Champions League chính là quả bom sinh học hẹn giờ khiến cho dịch bệnh COVID-19 lan rộng ở khắp châu Âu. Việc hàng chục nghìn con người kề vai sát cánh cùng nhau ở khoảng cách chỉ vài chục centimet, thậm chí reo hò la hét vào mặt nhau trong suốt vài giờ trên sân bóng, ôm lấy nhau khi chứng kiến những bàn thắng trong trận và một phần không nhỏ trong số này thậm chí còn say sưa ăn mừng với nhau ở các quán bar, tiệm ăn sau trận đấu hoàn toàn có thể là nguyên nhân khiến virus lan nhanh như nhận định của các chuyên gia y tế đầu ngành tại Ý và châu Âu.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt trong thời điểm cả nước chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiện nay. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Ebelez, Lis, Vision, Winner, RSX, Alpha tại cửa hàng xe máy được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe máy Winner 150 phân khối uy lực đẳng cấp của dòng xe thể thao phân khối lớn sẽ được tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng và một phiếu thay dầu miễn phí theo chương trình của nhà máy Honda Việt Nam. Hỗ trợ khách hàng mua xe trả góp, thủ tục đơn giản, không cần thế chấp, duyệt hồ sơ nhanh, thanh toán thuận lợi lấy xe ngay, chỉ có xe máy Hòa Bình. Phụ tùng dấu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng dấu nhất đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, địa chỉ tổ 2 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SYM, địa chỉ phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 873 668.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 26 ngày 27 tháng 3, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Vùng cao đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 23 độ. Quý vị và các bạn thân mến, Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.